Trình truyền hình Nhân ái hòa bình giảng đường do Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Nhật Bản năm 2004, tập 3. Kính thưa Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng Tôn Kính, kính thưa quý vị khán giả cùng các bạn trước máy truyền hình, xin kính chào tất cả quý vị. A-di-đà-phật. Hôm nay là lần phát hình thứ 3 của chương trình Nhân ái hòa bình giảng đường của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh mời được ông Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Sơn của Nhật Bản, ông Trung Tây Tùy Công tiên sinh đến với tiết mục của chúng tôi. Xin kính chào quý vị. Tôi là Phó Hiệu trưởng Trung Tây Tùy Công thuộc Tịnh Độ Tông ở Tây Sơn, Nhật Bản. Hôm nay được ở tại kinh đô Nhật Bản này, hoan nghênh chào đón sự quan lâm của Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng và được Lão Hòa Thượng thân hành chỉ đạo, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trước tiên, tôi xin cảm tạ Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng và bà Trần Thế Quỳnh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Vệ tinh Hoa Tạng đã cho tôi có cơ hội trực tiếp được Lão Hòa Thượng thân hành chỉ đạo. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào lợi dụng hành động và phương pháp thực tế để thực hiện sự an định của xã hội và nền hòa bình của thế giới? Chúng ta nhìn thấy trên trái đất này, mọi người ngày ngày đều làm việc cực nhọc để sinh sống. Mọi người đều hy vọng xã hội được an định, thế giới hòa bình. Tuy nhiên, sự xung đột hàng ngày vẫn chẳng dứt. Phải làm cách nào để thực hiện nền giáo dục luân lý đạo đức để giải quyết các việc xung đột giữa quốc gia, xã hội và gia đình? Xin khẩn khoản thỉnh cầu Lão Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho chúng tôi. Giáo sư Trung Tây vừa rồi nêu ra hai câu hỏi. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất là từng câu một để giải đáp. Câu hỏi thứ nhất ông ta là nói làm thế nào mới có thể hiện được sự an định hòa bình của xã hội, có phải nghĩa này không? Những vấn đề này thì cần đại chúng trên xã hội, người người đều có thể làm người tốt thì vấn đề của xã hội được giải quyết ngay. Tuy nhiên, người người làm sao mới có thể làm được người tốt thì đây là một vấn đề giáo dục. Trung Quốc từ xưa đến nay, những bậc tổ tiên họ hết sức thông minh. Chúng ta từ việc họ coi trọng giáo dục thì có thể nhìn ra họ trên trái đất này đích thực cùng các tộc quần khác chẳng tương đồng. Tỷ như họ phát minh ra văn tự. Văn tự là cái phù hiệu. Phù hiệu này người Trung Quốc gọi nó là phù hiệu của trí tuệ, khiến anh nhìn đến văn tự này thì biết được bên trong của nó có hàm nghĩa rất sâu ở trong đó. Thứ đến, đây cũng là một biểu hiện cụ thể của việc coi trọng nền giáo dục. Một con người từ lúc sinh ra, thậm chí từ khi hoài thai mãi cho đến già chết, ngày ngày đều đang tiếp nhận sự giáo dục, ngày ngày đều phải thực hiện nền giáo dục. Mà nội dung của nền giáo dục Trung Quốc nói đến thì là vô cùng đơn giản. Giống như phía trước tôi đã nói với quý vị, nền giáo dục của luân lý đạo đức đều chẳng rời khỏi ngũ luân, ngũ thường. Ngũ luân là vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Đây là mối quan hệ giữa người với người. Mối quan hệ giữa người với người, ngoại trừ người thân trong gia đình mình, vợ chồng, cha con, anh em, đây là người thân trong một nhà. Ngoài gia đình ra thì là xã hội. Trong xã hội thì có người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Đây tức là quan hệ giữa quân thần. Ngoài mối quan hệ này ra, người Trung Quốc thường nói trong bốn biển đều là bạn bè. Giống như địa cầu này của chúng ta, láng giềng của tôi, chúng tôi rất quen biết, đó là bạn bè. Người láng giềng của láng giềng tôi cũng là bạn bè. Cái huyện tôi đang ở đây, huyện này cùng một huyện khác cũng là bạn bè. Ngoài huyện kia lại là một huyện nữa. Anh cứ mở rộng ra thì có thể thì cả thế giới đều bao quát cả. Cho nên đích thật là trong bốn biển đều là bạn bè cả, bằng hữu hữu tín. Cho nên nhân sinh quan cùng vũ trụ quan của người Trung Quốc đều là đem xã hội, nhân tình, chúng sanh dung hội thành một thể, cùng với chính mình có quan hệ mật thiết. Từ trên sự quan hệ này, chúng ta mới tùy thuận phép tắc của tự nhiên, thì tự nhiên nhiên đã thành hình nền đạo đức. Cho nên tùy thuận tự nhiên là đạo đức. Giữa bạn bè cùng bạn bè phải tôn kính lẫn nhau, phải kính ái lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chiếu cố lẫn nhau, phải hợp tác với nhau. Anh xem tôi với láng giềng của tôi là như vậy, láng giềng của láng giềng cũng là láng giềng của tôi, lân quốc của lân quốc cũng là quốc gia của chúng ta. Cho nên đó là khái niệm thiên hạ là một nhà. Khái niệm này làm thế nào có thể bồi dưỡng thành? Đó là phải nhờ vào giáo dục. Cho nên giáo dục mới thật sự có thể đem quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, quan hệ giữa người cùng thiên địa quý thần kết lại thành một thể. Thế là không những làm cho gia đình chúng ta hòa mục, xã hội hòa mục, quốc gia hòa mục, tộc quần hòa mục, cho đến thật sự đã tạo được sự hòa hài của vũ trụ. Làm gì có xung đột xảy ra chứ? Phàm là có xung đột xảy ra đều là từ trong những chỗ này sinh ra khuyết điểm. Tại sao chẳng hòa? Là vì chẳng biết sự quan hệ này. Cho nên sự giáo dục của thánh hiền chẳng có gì khác, tức là bảo đem mối quan hệ này giảng rõ ràng, giảng minh bạch cho anh, khiến anh giác ngộ. Cả cái vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của ta, ta chẳng thể rời khỏi vũ trụ, vũ trụ cũng chẳng thể rời khỏi ta, ta cùng với vũ trụ là một thể. Cái lý niệm này hết sức quan trọng. Đây là câu hỏi thứ nhất mà ông Trung Tây đã hỏi. Câu hỏi thứ hai ông nói là làm thế nào để thực hiện đạo đức giáo dục, thực hiện thì phải dạy. Đương nhiên quan trọng nhất là gia đình giáo dục. Gia đình, người Trung Quốc xưa kia biết, người Trung Quốc coi trọng. Tỷ như tôi xin lấy chính tôi đây làm ví dụ. Chúng ta đã biết được xã hội hiện nay là một đại nhiễm ca, tức là một cái chảo nhuộm lớn rất là phức tạp. Chúng ta sống trong thời đại này, tại sao chẳng bị nhiễm ô? Có rất nhiều người hỏi tôi nguyên nhân này ở chỗ nào. Tôi trả lời một cách đơn giản rằng tôi từ thuở bé chịu sự giáo dục của cha mẹ, đó là đặt cơ sở vững chắc. Tôi hãy còn nhớ rất rõ, lúc 6 tuổi đi học, lúc đó học ở trường tư thục, quê chúng tôi hãy còn trường tư thục. Trường tư thục ở tại nhà bà con bên ngoại của chúng tôi, trong một ngôi từ đường ở nhà họ. Trường học là thiết lập tại từ đường này, có một vị thầy giáo có lẽ tuổi tác gần bằng cha mẹ chúng tôi, dạy mười mấy đứa học trò, hình như chưa đầy 20 đứa học trò. Một ngôi trường tư thục như vậy, học trò tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhỏ thì đại khái là 6-7 tuổi, còn lớn đại khái thì 14-15 tuổi. Chúng tôi học chung một phòng học, tự ai nấy học cái của mình, bài vở của mỗi người học khác nhau, cho nên tiếng đọc sách rất ồn ào. Tuy nhiên bên trong quả thật có cái thú vị của nó. Ngày đầu tiên đến trường, cha tôi dắt tôi đi, còn mang theo một phần lễ vật để biếu cho thầy. Cổ lễ của Trung Quốc gọi là tiền thù lao. Khi đến nơi học đường là một đại điện, lúc đó là đại điện ở trong từ đường, là ngôi đại điện để tế lễ tổ tiên. Ở giữa thờ một cái bàn bài vị lớn, trên đó viết những chữ tôi đều biết. Tôi trước khi chưa đi học, lúc 3 tuổi cha tôi dạy tôi nhận ra chữ, cho nên trước khi chưa đi học thì tôi đã nhận biết được một vài chữ. Cho nên trên bài vị đó tôi nhận biết, trên đó viết như vậy: Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Phu Tử Chi Thần Vị. Thế rồi cha tôi đứng trước tôi, ở đằng sau cha tôi, hướng về bài vị của Khổng Phu Tử hành lễ tối kính. Cái lễ tối kính là lễ tiết thời triều đại Mãn Thanh, giống như đối với vua vậy, 3 cái quỳ 9 cái khấu đầu hành đại lễ này. Sau khi lễ xong, cha tôi mời vị thầy lên tọa. Vị thầy bèn lên ngồi ở phía dưới bài vị Khổng Tử, đặt một chỗ ngồi dành cho thầy ngồi tại nơi đó. Cha tôi vẫn dẫn tôi hướng về thầy, cũng hành lễ 3 cái quỳ 9 cái khấu đầu, hành cái lễ lớn như vậy. Sau đó thì lại dâng tặng lễ vật. Lối biểu diễn này tức là giáo dục, biểu diễn này là giáo dục, khiến chúng ta từ nhỏ liền nhìn thấy cha mẹ đối với thầy tôn kính thế đó. 3 cái quỳ 9 cái khấu đầu tôn kính như vậy. Những đứa làm học trò như chúng tôi thì chẳng dám chẳng nghe lời thầy, không nghe lời thầy thì ghê lắm. Cho nên đây là cha mẹ làm cho chúng ta xem, tức là giáo dục. Đây là bằng thân giáo biểu diễn đấy, tức là cha mẹ cùng thầy đang diễn kịch, diễn cho chúng ta xem, khiến chúng ta trong suốt một đời đều không thể nào quên được. Trong suốt một đời thì sẽ nhớ mãi tôn sư trọng đạo. Cho nên lìa xa cha mẹ, lìa xa quê hương, lang thang phiêu bạc ở nước ngoài, chúng tôi đối với vị thầy dạy học, dù rằng ông chỉ là một vị thầy giáo tiểu học hoặc giả là thầy giáo lớp mẫu giáo, chúng tôi rất tự nhiên nảy sinh ra cái tâm cung kính. Họ là làm công tác giáo dục, họ là thân phận giáo sư, cho nên cái niệm tôn sư trọng đạo này liền có thể sanh ra. Lối giáo dục này quả thật đã ảnh hưởng cả một đời tôi, là giáo dục gia đình. Cho nên cha mẹ dạy chúng ta tôn sư trọng đạo là dùng phương pháp này để dạy, chẳng phải chỉ nói cho chúng ta nghe. Nói cho chúng ta nghe thì chẳng biết đạo lý, ấn tượng của chúng ta cũng chẳng sâu. Phải làm ra cho chúng ta xem thì suốt đời không thể nào quên được. Cho nên cái niệm tôn sư trọng đạo này. Thế rồi sau này tôi đến Đài Loan, vì thất học nhiều năm nên phải thân cận rất nhiều giáo sư. Tại sao những vị thầy này, sau khi tôi tiếp xúc với họ, họ đều rất vui lòng dạy tôi? Chẳng có gì khác, tức là chỉ có tôn sư trọng đạo. Chúng tôi tôn kính thầy. Tôn kính thầy biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện ở chỗ y giáo phụng hành. Những gì thầy dạy đó giống như thánh chỉ của hoàng đế trước kia vậy, quyết định chẳng dám vi phạm, quyết định chẳng dám hoài nghi. Cho nên mới có thể y giáo phụng hành. Những vị thầy giỏi này, người Trung Quốc chúng ta thường nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Tôi thường nghĩ rằng nếu tôi là một vị thầy, có được một đứa học trò biết vâng lời như vậy, một học trò biết y giáo phụng hành, thì tôi nhất định toàn tâm toàn lực chiếu cố nó, toàn tâm toàn lực giúp đỡ nó. Tôi nghĩ trong thiên hạ những người làm thầy đều có cái tâm nguyện này. Cha mẹ trong gia đình đều muốn trong nhà có người nói giỏi, những người làm thầy cũng muốn có người nói giỏi. Người nói giỏi tức là học trò. Nếu họ chẳng có được một học trò truyền pháp thì đời sau tuyệt chức rồi. Cho nên tôi hiểu rõ đạo lý này. Vì chúng ta đối với thầy tôn kính, đối với lời của thầy thật sự có thể y giáo phụng hành, cho nên thầy đối với tôi đặc biệt quan tâm, đặc biệt chiếu cố. Như vậy chúng ta mới có thể thật sự thọ ích. Đây cũng là Đại sư Ấn Quang thường thường nói đến. Đối với thầy, có được một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên tôn sư trọng đạo là cha mẹ dạy cho đó. Sự giáo dục này làm sao thực hiện? Phải nên từ chỗ này mà bắt đầu. Tuy nhiên những bậc làm cha mẹ hiện nay đã không thể liễu giải được đạo lý này. Chế độ giáo dục hiện nay đã thay đổi rồi, chẳng giống như trước kia có đại lễ long trọng thế đó. Anh xem học trò đâu có thấy được. Cho nên học trò ở tuổi nhi đồng vĩnh viễn không thể nào có được một ấn tượng sâu sắc như vậy. Sự việc đó vào thời buổi bây giờ đích thật là một vấn đề khó khăn. Làm sao dạy được một đứa bé trong suốt một đời có thể tuân theo việc tôn sư trọng đạo? Trong Phật pháp chúng ta chỗ gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng phải dạy bằng cách nào đây? Điều này trong thời buổi hiện nay thật phải có trí tuệ, phải có thiện xảo phương tiện.
教徒教育が大切だというなかで中国の長い歴史の中で儒教の教えというものが書かれてございます。これは道師の教えですけれども、この内容について、せっかくの機会ですので、道師から教えていただきたいというふうに思います。裏にというものを超える平和の実現というものが書かれておるように思いますけれども、
Xin cảm ơn Lão Hòa Thượng đã từ bi chỉ đạo cùng với biếu tặng cho tôi chiếc quạt này. Trên quạt có viết, Lão Tử viết, hòa đại oán, tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện. Xin cung kính thỉnh lão hòa thượng từ bi bằng quan điểm của Phật pháp để giảng giải cùng chỉ đạo cho chúng tôi. Câu hỏi này của giáo sư Trung Tây hỏi rất hay, vô cùng hiếm có, bởi vì lối giải thích của chúng tôi chẳng dùng phương thức của Phật giáo để giải đáp. Nếu dùng phương thức của Phật giáo để giải đáp thì bên trong là vấn đề nhân quả, cầu hòa đại oán. Đại oán dùng cách nói bây giờ để nói tức là sự xung đột trọng đại, sự mâu thuẫn trọng đại, sự hiểu lầm trọng đại. Hòa tức là điều hòa, điều giải. Chúng ta hòa giải mối xung đột trọng đại, tranh chấp trọng đại. Lão Tử nói tất hữu dư oán. Lời này là thật, không phải giả. Nhất là giống như hiện nay, việc điều đình giữa quốc tế, xung đột giữa quốc gia và quốc gia được hòa giải. Hòa giải xong, có phải song phương thật sự đều tâm phục khẩu phục hay không? Nếu như chỉ bề ngoài được hóa giải, còn trong nội tâm vẫn không phục, nội tâm vẫn còn oán hận, thì việc này trở nên rắc rối. Cho nên Lão Tử nói an khả dĩ vi thiện. Câu này dùng cách nói bây giờ để nói là đây chẳng phải biện pháp rất thỏa đáng. Làm sao mới là thỏa đáng? Điều giải sự tranh chấp nhất định phải song phương tâm vui thần phục mà chẳng có oán hận, đây mới là thiện. Vấn đề này mới thật sự hóa giải. Đây phải có trí tuệ, phải liễu giải chân tướng của sự thật. Chân tướng sự thật nào phải là việc dễ dàng? Tại sao vậy? Chân tướng của sự thật nhất định phải liên quan đến tiền nhân hậu quả. Tiền nhân này, nếu là lấy tôn giáo, lấy Phật giáo để nói, đó là phải liên quan đến đời trước, phải liên quan đến đời sau. Nhà Phật nói nhân quả trong ba đời. Hiện nay chúng ta thường thường thấy, giống như Trung Tây Tiên Sanh nêu ra vấn đề gia đình xung đột, tộc quần xung đột, trên xã hội rất nhiều xung đột, xung đột giữa quốc gia và quốc gia, thường thường là vì cớ sự rất nhỏ dẫn phát ra sự xung đột trọng đại. Giống như thế giới đại chiến thứ nhất, thế giới đại chiến thứ hai đều là do việc rất nhỏ dẫn phát tạo thành tai nạn lớn lao như vậy. Sự việc này đích thật với trí tuệ của người thế gian chẳng dễ gì liễu giải được. Nếu từ góc độ của tôn giáo mà nói thì là dễ dàng rất nhiều. Mối oán hận của đời trước nhà Phật gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực tích lũy từ đời quá khứ, đó là nhân. Hiện nay gặp phải sự xung đột hiểu lầm nhỏ nhặt, đó là duyên. Cái duyên này đem đời trước của anh, mối oán hận của nội tâm anh dẫn phát ra, cho nên mới tạo thành đại xung đột. Cái nguyên nhân xảy ra là như vậy đó. Bậc thánh nhân biết chân tướng sự thật này, cũng tức là nói biết tiền nhân hậu quả, vậy làm sao đề phòng tai họa khi nó chưa tới? Thì phải dùng đến giáo dục, dùng giáo dục của trí tuệ, dùng giáo dục của nhân quả. Trí tuệ chúng ta khai mở, sau khi trí tuệ đã khai mở, mối dư oán của nội tâm được triệt để phá giải. Đó thật sự đã phá giải. Trí tuệ khai mở rồi, tại sao có thể hóa giải được? Sau khi trí tuệ khai mở rồi, biết được vũ trụ chúng sanh là một thể. Một thể thì còn có gì để xung đột chứ? Tay trái tôi không thể đánh nhau với tay phải tôi được, vì là một thể đấy mà. Chẳng biết một thể thì mới sanh ra xung đột, khi biết một thể thì sẽ chẳng sanh ra xung đột nữa. Đây là trí tuệ tối cao. Anh xem trong kinh Phật thường nói thập phương tam thế Phật, cộng đồng những pháp thân, đây là ý nghĩa này. Vậy thì thập phương tam thế Phật, ai là thập phương tam thế Phật? Trong Đại Thừa Giáo giảng được rất rõ ràng, nhất thiết chúng sanh đều là Phật vị lai. Cho nên thập phương tam thế Phật, tam thế tức là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Vậy thì vị lai, chúng ta tất cả đều là vị lai Phật, cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm, một cái tâm, một trí tuệ, lực vô úy cũng vậy. Nếu anh em tất cả cái này hiểu rõ ràng minh bạch rồi, mỗi dư oán lớn đến cỡ nào cũng đều hóa giải cả. Quả thật là đã tan thành mây khói cả rồi. Chỉ là khi chưa hiểu rõ, anh vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, vẫn còn oán hận. Cho nên phàm phu có oán, còn thánh nhân thì chẳng có. Thánh nhân biết tất cả chúng ta đây đều là một thể, chỉ là mê ngộ khác nhau. Giác ngộ rồi thì trở thành Phật Bồ Tát, mê rồi thì thành phàm phu. Phàm phu có phân biệt, có chấp trước. Trong phân biệt chấp trước mới có oán hận, mới có mừng, giận, buồn, vui. Nếu như nói phân biệt chấp trước cả thể đều xả bỏ hết thì mừng, giận, buồn, vui này cũng chẳng có. Thật tình ngũ dục cả thể đều chẳng có, nó đều biến thành trí tuệ. Cho nên việc này phải nhờ vào giáo dục, mục đích giáo dục của nhà Phật. Cái mục đích chung cực là phải giúp tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật, cũng tức là sớm ngày thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, thông đạt chân tướng của tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Đây là mục đích giáo học của nhà Phật, nhất là Phật pháp Đại Thừa. Đây mới gọi là triệt để giải quyết. Trước khi chưa đạt đến cảnh giới này, anh là phàm phu. Phàm phu tuy không thể đem oán hận hóa giải được, đối với phàm phu mà nói thì phải dạy nhân quả. Anh tạo nhân gì thì được quả đó. Tỉ như nói, đời này tôi bị người ta hại tôi. Người ta tại sao hại tôi? Họ tại sao không hại người kia? Vì kẻ kia với họ chẳng có oán, còn ta với họ có oán. Là sự việc như thế đó. Nếu thật đã rõ ràng minh bạch rồi, ồ, họ hại ta, ta chỉ cười cười, rồi thì rất hoan hỷ tiếp nhận, sẽ chẳng có tâm oán hận nữa, thì món nợ này đã thanh toán xong. Quả báo này đến đây thì chẳng còn dư oán. Chẳng còn dư oán thì món nợ này đã trả xong. Nếu họ bắt nạt ta, hủy bán ta, ta không thể tiếp nhận, ta vẫn cứ hận họ, ta vẫn phải trả thù họ, thì việc này rất rối đấy. Rất rối ở chỗ nào? Trong Phật pháp thường nói oan oan tương báo, chẳng dứt chẳng liệu. Người tin tôn giáo đều biết, chẳng kể anh tin tôn giáo nào, đều thừa nhận có đời sau, có hậu thế. Con người chẳng phải chỉ có một đời này, đời sau gặp phải thì tính làm sao đây? Đời này anh bắt nạt tôi, đời sau tôi lại bắt nạt anh, nhất là sát sanh. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói, người chết làm dê, dê chết làm người. Đời này chúng ta làm người, nó là dê, tôi bắt nạt nó, giết nó để ăn thịt. Đời sau khi nó biến thành người rồi, chúng ta biến thành dê, nó bắt chúng ta đem ra ăn thịt. Hoàng hoàng tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng dứt chẳng liễu, khổ không thể kể hết được, đôi bên đều đau khổ. Cho nên hiểu được lý luận của nhân quả cùng chân tướng sự thật cũng có thể hóa giải được. Cho nên Phật pháp đối với người thượng căn là dạy anh giác ngộ, giúp anh khai trí tuệ giác ngộ. Đối với người căn tánh trung hạ thì giảng nhân quả. Hiện nay thế giới này người căn tánh trung hạ nhiều, người thượng căn rất ít. Cho nên đại sư Ấn Quang gần như là người của một thế kỷ về trước, một đời ngài hết lòng hết sức đề xướng nhân quả để cứu vãn kiếp phận này, rất có đạo lý. Vì ngày nay chúng tôi đem cái bi tâm bi nguyện của tổ Ấn Quang để phát dương quang đại. Ngài đề xướng nhân quả giáo dục dùng ba loại tài liệu giáo dục. Ba loại tài liệu giáo dục này trên thực tế không nhiều, phân lượng không nhiều, nhưng nội dung sâu rộng vô hạn. Đó là Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thơ và Cảm Ứng Thiền. Hiện nay chúng tôi chuẩn bị tại Trung Quốc đem nó soạn thành vở kịch liên tục, dùng thủ đoạn kịch liên tục để phát dương nền giáo dục về nhân quả chỗ nói trong ba bộ sách này. Nhân quả giáo dục tức là xã hội giáo dục. Về câu hòa đại oán của Lão Tử thì quyết định chẳng có dư oán. Chúng ta dùng phương thức này, chúng ta hết lòng cố gắng để phổ biến rộng rãi cũng có thể đạt được. Xin cảm ơn Lão Hòa Thượng đã từ bi chỉ đạo. Trong kinh Duy Ma Cật có nói đến tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là một lý niệm vô cùng cao cả. Thực hiện cái lý niệm cao cả này vô cùng quan trọng. Chúng tôi được biết gần đây Lão Hòa Thượng tích cực đề xướng bốn loại giáo dục, cũng tức là gia đình giáo dục, học hiệu giáo dục, xã hội giáo dục cùng với tôn giáo giáo dục. Trong cái xã hội đa nguyên văn hóa này, làm cách nào để thực hiện bốn loại giáo dục này? Chúng tôi xin khẩn khoản thỉnh cầu Lão Hòa Thượng từ bi chỉ đạo. Điều này quả thật là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Muốn xã hội quốc gia được trị an lâu dài, nhân dân đều có thể sống được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, đó chỉ là nhất định phải khôi phục bốn loại giáo dục này. Bốn loại giáo dục này nếu không khôi phục được thì sự động loạn của thế giới khẳng định là càng diễn biến càng ác liệt, đến sau cùng thì là vô phương sắp xếp được. Đó tức là như trong kinh điển tôn giáo Tây Phương chỗ nói về ngày tận thế. Đây là một sự việc rất đáng sợ, rất ghê gớm. Về bốn loại giáo dục này, hiện nay trên xã hội này cũng có. Có người bạn cho tôi hay, nền giáo dục ở Mỹ rất phát đạt, sao lại nói chẳng có giáo dục? Hiện nay trên xã hội phát triển đó là sự giáo dục của khoa học kỹ thuật, là giáo dục của công lợi. Loại giáo dục này theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà đem nền giáo dục luân lý đạo đức của cổ thánh tiên hiền cơ hồ như đã phủ định. Cho đó là món đồ cũ, món đồ đó phải nên đào thải. Vấn đề này mới thật sự gọi là nghiêm trọng, giữ vững sự an định, hòa bình của xã hội là luân lý đạo đức. Khoa học kỹ thuật không làm nổi. Cho nên chúng tôi nói đến giáo dục là nói luân lý đạo đức, chẳng phải nói khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật đó là một loại truyền thọ của kỹ thuật, không thể gọi là giáo dục. Đây là chúng ta đối với định nghĩa của giáo dục có lối giải nói khác nhau. Vậy phải làm thế nào khiến cho một đứa bé từ nhỏ thì đã lưu lại ấn tượng sâu sắc, một đời đều chẳng đi vào con đường rẽ sai lầm? Đây là sự thành công của giáo dục. Khi nãy tôi có nói một ví dụ, ngày đầu tiên tôi đến trường tư thục, cha tôi và thầy tôi biểu diễn cho tôi xem. Một đời tôi không thể nào quên được. Ngoài ra tôi nhận sự giáo dục về nhân quả cũng là trọn đời không quên. Loại giáo dục này ở đâu tiếp nhận? Là ở miếu thành hoàng. Ở Trung Quốc mỗi thành phố đều có miếu thành hoàng. Trong miếu thành hoàng đều có điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương. Điện Diêm Vương là lấy đất nặng thành, tạo tội nghiệp gì thì thọ quả báo nấy. Cảnh ấy nhìn thấy rất đáng sợ. Mẹ tôi mỗi năm đều đến miếu thành hoàng thắp nhang để cúng tế. Khi có hội họp tại miếu, bà đều đến tham gia, dẫn nhóm trẻ con chúng tôi đến xem điện Diêm Vương, vừa xem vừa nói với tôi: "Con xem đây, con xem đây là người làm việc xấu ác, mai sau sẽ nhận lấy quả báo này." Điều này hình như đều là lúc 5-6 tuổi. Ấn tượng đó rất sâu sắc, ảnh hưởng cả một đời. Anh có thể nói lối giáo dục này không tốt được sao? Suốt đời bất luận vào lúc nào, nhìn thấy niệm ác, hành vi ác thì sẽ nghĩ đến quả báo ác, thì tự mình sẽ thu liễm, thì chẳng dám làm, chẳng dám nghĩ đến. Đây là kinh nghiệm chính bản thân tôi đã trải qua, kinh nghiệm của chính tôi trải qua. Kẻ khác hủy báng ta, ta không dám hủy báng kẻ khác. Kẻ khác làm nhục ta, ta không dám làm nhục kẻ khác. Người khác hãm hại ta, ta không dám hãm hại người. Chẳng những không dám, sau khi đã học Phật, khai mở được một tí trí tuệ nhỏ, tiểu trí tuệ này đã khai mở rồi, thì giống như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, tâm của chúng ta thiện, ngôn thiện, hành thiện, vẫn phải gặp những tai nạn này. Phật trong Kinh nói rất rõ ràng, đây là trong đời quá khứ của chúng ta chỗ tạo tội nghiệp đó, phải nên đọa vào ác đạo. Vì có những người này mang đến cho anh thọ lấy những tai nạn này, thì quả báo kia liền báo mất. Cho nên nói là trọng tội khinh báo, mai sau trên đường Bồ Đề thì là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ lại lời của Phật nói, quả có đạo lý. Càng nghĩ thì càng thấy có đạo lý, cho nên đều hoan hỷ tiếp thọ, y giáo phụng hành. Thế là quả thật nghiệp chướng nhẹ rồi. Nghiệp chướng khóa giải rồi. Cho nên là phiền não kinh, trí tuệ trưởng. Còn học Phật, tôi năm nay học Phật đã 53 năm rồi. Thật sự là mỗi năm thù thắng hơn mỗi năm. Hàng năm đều có những tai nạn này, mới biết trong đời quá khứ tạo nên những tội nghiệp quá nhiều, quá nặng. Vẫn còn đang không ngừng để tiêu. Tuy nhiên, tiền đồ quả thật đúng như trong kinh nói đó. Tiền đồ là một bầu kim sắc quang minh. Quả thật là pháp hỷ sung mãn. Chúng tôi chẳng những chính mình đang tha thiết học tập, đồng thời cũng giúp cho kẻ khác học tập. Chẳng những có ngôn giáo, chúng tôi còn có thân giáo. Chúng tôi quả thật làm được. Nhà Phật thường nói cảm ứng. Cảm ứng bất khả tư nghị, quả thật đã hiện tiền. Hiện nay những người thông thường quan trọng, một là tiền của giàu sang, một là thông minh trí tuệ, một là khỏe mạnh sống lâu. Anh thử xem, tôi tuy chẳng có tiền, tuy nhiên muốn làm một việc chi, việc làm đều là sự nghiệp phúc lợi xã hội. Chỉ cần nghĩ đến, thường thường nêu ra thì liền có người mang đến. Quả thật như Phật chỗ nói, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Còn tôi thì chưa cầu mà đã ứng rồi. Sự tăng trưởng của thông minh trí tuệ, điều này là từ chỗ tôi giảng kinh đã 46 năm. Quý vị nếu thường đến nghe thì quý vị sẽ rõ, quý vị sẽ thể hội được. Tôi từng năm giảng đều khác nhau. Từ chỗ này thấy được trí tuệ tăng trưởng, khỏe mạnh sống lâu. Càng chẳng cần nói nữa, quý vị hãy nhìn cái hình dáng của tôi đây thì biết ngay. Cho nên Phật Pháp chẳng lừa người. Lời dạy của Thánh Hiền đối với chúng ta quyết định là có lợi ích. Vì vậy cho nên giáo dục nhất định phải từ gia đình, nhất định là từ trẻ thơ. Cho nên chúng tôi có ý muốn lập trường học nhân ái, hòa bình. Trường học này từ đâu lập nên? Là từ lớp mẫu giáo lập nên. 4 năm tuổi là có thể đến học. Thông minh thì có thân thể khỏe mạnh hơn, thì 3 tuổi là có thể đến học. Lớp mẫu giáo khi đến trường, trường chúng tôi phải chiếu cố. Đương nhiên chúng còn phải về nhà thì cha mẹ chiếu cố chúng. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng lớp mẫu giáo khi tốt nghiệp có thể đến 6-7 tuổi vào tiểu học. Tiểu học thì phải ở tại trường, là do thầy quản giáo. Thầy nhất định đối với luân lý đạo đức có trình độ tu dưỡng rất khá. Chúng tôi từ tiểu học rồi lại thành lập trung học, rồi lại lập đại học, rồi lại lập viện nghiên cứu. Chúng tôi sẽ lập một trường học hoàn chỉnh, khiến cho nhóm học sinh này có thể có được thời gian 20 năm không bị nhiễm ô bởi xã hội, hoàn toàn ngày ngày đều tiếp cận lời dạy của Thánh Hiền. Huân tập cách này, cái chảo nhuộm của xã hội, chúng sẽ có khả năng miễn nhiễm. Chúng sẽ chẳng bị nhiễm ô bởi cái xã hội này.
ご自身も交流なされておられますが、それぞれの宗教が仁愛と平和の教えを説かれておられます。ということを示していただくかります。私どもは宗教者として全世界の信徒に対して、この仁愛と平和の教えを示していかなければならない、という責任を感じておられます。そこで一番大切な、そうした仁愛と平和の教育を全世界の人々にどのように根付かせていけるかということが大切であろうかと思いますけれども、尊いご活動として 総裁の声を受けながら衛星放送あるいはインターネットのによって全世界の人々への教育の普及をなされてございますし、また民愛平和国際大学校の設立のご提言もなされておられます。
Lần phỏng vấn này của chúng tôi đã đến hồi kết thúc. Chúng tôi cảm thọ một cách sâu sắc, chúng ta là tôn giáo đồ, phải nên hướng về toàn thế giới để đẩy mạnh nền giáo dục xã hội nhân ái hòa bình, cùng với một nền giáo dục của tôn giáo, đồng thời cũng cần phải đem nó thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Vị Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng tôn kính của chúng ta, vì xã hội an định, thế giới hòa bình, đã lấy hành động thực tế của Ngài, đã làm được rất nhiều công việc, tỉ như là đài truyền hình vệ tinh mỗi ngày 24 giờ đều phát hình đến khắp nơi trên thế giới, cùng với mạng lưới truyền thông quốc tế truyền khắp thế giới. Những điều này đều khiến cho chúng tôi cảm động sâu sắc. Giờ đây, một lần nữa, chúng tôi xin khải thỉnh Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không tôn kính lại cho chúng ta một khai thị đơn giản. Bốn loại giáo dục này ở trước mắt có thể nói đều có vấn đề nghiêm trọng. Gia đình giáo dục không những ở nước ngoài chẳng có, ngay tại Trung Quốc hiện nay cũng không thể. Giáo dục nhà trường hiện nay Trung Quốc hoàn toàn đi con đường Tây Phương, cho nên trong trường đã không còn quá trình luân lý đạo đức nữa. Về xã hội giáo dục, quý vị đều rất rõ, quý vị hằng ngày từ trên báo chí, tạp chí, phương tiện thông tin truyền bá, hiện nay có thêm mạng lưới điện não, cho nên quý vị đều biết vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cho nên trong những năm gần đây tôi đi khắp đó đây, tức là cùng với rất nhiều nhà tôn giáo tiếp xúc với những vị giáo sĩ truyền giáo các tôn giáo, hy vọng họ thật sự có thể phát huy ái tâm, thì vẫn còn có một tia sáng hy vọng. Hy vọng từ cách giáo học của tôn giáo có thể đem gia đình, trường học, xã hội, đem luân lý đạo đức thúc đẩy trở lại. Ngoài phương pháp này ra, thật tại tôi nghĩ chẳng ra biện pháp nào hay hơn nữa. Tuy nhiên tôn giáo hiện nay trên xã hội có rất nhiều người đối với nó sinh ra hiểu lầm. Sự hiểu lầm này chẳng phải không có nguyên nhân, chúng ta quyết định không thể trách người. Quay đầu lại để suy nghĩ, phải nên trách chính mình. Tại sao người khác đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm? Là vì chúng ta không làm được tốt, tự chúng ta làm chưa đủ. Cho nên tôi thường hay nói, lấy Phật giáo để nói, đệ tử Phật tại gia ít nhất anh phải thọ được tam quy, ngũ giới, thập thiện. Nếu như ba thứ này mà không làm được thì không thể trách người khác coi rẻ anh. Không thể trách người khác nói anh là mê tín. Còn người xuất gia ít nhất phải đem sa di luật nghi làm được. Hiện nay xuất gia và tại gia có làm được hay không? Thưa không. Cho nên người khác đối với chúng ta hiểu lầm, phê bình thế nào đi nữa, Tôi đều cảm thấy điều này là đáng có. Chúng ta không thể trách kẻ khác, cho nên chúng ta nên quay đầu trở lại, tự mình phải phản tỉnh, phải rất thiết tha, phải rất cố gắng. Tôi khuyến khích các bạn đồng tu tại gia, kinh giáo vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, thực hiện càng là quan trọng. Người ta là xem hành vi cuộc sống của anh, xem anh xử thế đối người tiếp Phật, họ chẳng nghe mớ lý luận của anh đâu. Lý luận là để đề thăng chính mình. Chúng ta đối với xã hội, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh là phải dùng hành động. Cúng tắc tức là người xưa chỗ nói thần giáo quan trọng hơn ngôn giáo. Chính chúng ta không thể thực hiện được. Nói một cách khác, lợi ích thù thắng của Phật giáo chúng ta chẳng đạt được. Quả nhiên, nếu anh có thể đem tam quy là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, ngũ giới thập thiện làm được rồi, tôi khẳng định vận mạng của anh sẽ thay đổi. Quả thật Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Anh cầu tài phú thì được tài phú, cầu phú quý thì được phú quý, cầu con cái thì được con cái, cầu trường thọ thì được trường thọ, hữu cầu tất ứng đấy mà. Vì sao? Vì anh là người thiện. Người xuất gia quả thật đem luật nghi sa di làm được rồi, thì bất luận anh tu học pháp môn nào, cơ sở của anh đã có, căn cơ đã có, tương lai anh khai ngộ chứng quả, người niệm Phật chúng ta vãng sanh thật sự có được bảo đảm. Phải nên từ trên đây để xây đắp nền móng, từ chỗ này hạ thủ. Nếu không từ chỗ này hạ thủ thì là khó khăn. Cho nên học vấn cái vấn đề này, nếu không thể đem nó biến thành tư tưởng hành vi của chính mình, biến thành cuộc sống ngày thường, thì những thứ này có lợi ích gì đâu, có giá trị gì đâu. Chúng ta học luận ngữ, luận ngữ mở đầu bằng một câu nói: học nhi thời tạp chi bất diệt thiết hộ, hữu bằng tự viễn phương lai bất diệt lạc hộ, nhân bất tri như bất uẩn bất diệt quân tử hộ. Ba câu này đem thành quả của giáo học đều hiển thị ra. Khi anh thật sự có thể học được thì anh thường sanh hoan hỷ tâm, bất diệt lạc hồn. Niềm vui này chẳng phải sự kích thích của bên ngoài, là từ trong nội tâm sinh ra niềm hỷ diệt. Đó là chân lạc. Bạn bè, đó là chí đồng đạo hiệp. Người của một chí đồng đạo hiệp, chúng ta ở chung một nơi để nghiên cứu thảo luận tu học, thật là vui sướng. Dù cho người khác chẳng biết, chúng ta vẫn chẳng khoe khoang, chúng ta chẳng trách móc người khác, là thông tình đạt lý đấy. Đời người thật là có ý nghĩa biết bao, có giá trị biết bao. Tôi thường thường nói, đây là đề thăng linh tánh của chính mình, không ngừng đem linh tánh của chính mình hướng lên trên để đề thăng. Sinh hoạt vật chất dù cho có thanh bằng cực khổ một tí, nhưng sinh hoạt tinh thần vô cùng dồi dào phong phú. Thôi, phần giải đáp tôi xin giải đáp đến đây. Vô cùng cảm ơn Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng đã ban cho chúng ta lời khai thị quý báu. Thưa ông, Trung Tây Tiên Sanh xin vô cùng cảm ơn ông. Kính thưa quý vị khán giả cùng các bạn trước máy truyền hình, sau này chương trình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường của chúng tôi sẽ thường mời những nhân vật xã hội với bối cảnh không đồng quốc tịch, không đồng tôn giáo, không đồng chủng tộc, không đồng văn hóa để đến với chúng ta cùng nhau, cùng chung nghiên cứu làm cách nào để xúc tiến thế giới hòa bình, làm cách nào khiến cho xã hội càng an định, càng tường hòa. Xin cảm ơn quý vị.